quán thân bất tịnh mà nói là kẻ thù nữa cơ. Nhưng mà nếu mà mình thù nó quá trở thành là mình bị phiền não vô minh, cho nên mình không thù nó, phải nhẹ nhàng vuốt ve nó, nhưng mà hoàn toàn không thương nó được, hoàn toàn phải khinh bỉ nó. Cho nên đối với tiền tài, sắc vọng, sắc dục, danh vọng, địa vị, chúng ta đừng có cạnh tranh vào trong đó. Nếu thân này mà chen vào ở trong cái tiền tài, danh vọng, sắc dục, địa vị mà cạnh tranh, mà kiện tụng, mà triệt hạ nhau đó, mình phải tự coi như mình là một cái bầy dòi, một đống dòi mà nó bò qua bò lại, lăn lộn lăn chui lên chui xuống ở trong một đại cất mà trời mưa vậy đó. Quán ra bất tịnh là phải quán vậy đó. Các cô có khi nào thấy đại cất mà trời mưa không? Ta nói dòi nghĩa là cả ngàn con nó bu lên, là con này nó đè lên con kia, mà nó quăng 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 quăng, nó lộn lên lộn xuống, nó tuồn lên tuồn xuống, chung lên chung xuống. Chỉ vì là dúi để mà giành cướp thôi. Tôi là tự thấy vậy. Nếu mày mà chui đầu vào trong tiền tài danh vọng địa vị sắc dục mà cạnh tranh mà triệt hạ mà quý nhân nhau á, mày biết mày là một con dòi ở trong nhiều con dòi của bãi cứng đó. Tôi thấy tôi phải như vậy. Mày đừng làm con dòi vậy chưa. Như vậy đó, người ta gọi là tu thiền là vậy đó. Tu thiền phải có đối tượng để quán thân bất tịnh đó, chứ đâu có ngồi không mà để thấy lúc lớn lúc lớn lúc nhỏ vậy là không có được. Phải quán thân bất tịnh, do quán cái đó mà cho nên là mình mới diễn ly được tiền tài danh vọng sắc dục địa vị ngũ dục lại trên đời này, mình mới có thể diễn ly. Mà mình quán vậy á, nhưng mà có khi nó còn vô minh, cái bằng nãy hốt giác với hốt mê, cánh tự triền nhi tự phược. Cái thân này không dễ đâu. Thân la ái giọng cùng niên bôn tẩu du phong trần. Cái thân này là giềng là lưới, suốt năm chạy theo gió bụi phong trần của cuộc đời. Tâm tục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chướng. Tâm của mình nó chạy theo cái làn sóng tiền tài danh vọng sắc dục địa vị ở trên cõi đời này, suốt ngày trầm luân trong nghiệp chướng. Để là phục vụ cái gì? Phục vụ cho ăn mặc ở ngủ nghỉ hết. Cuối cùng rồi sao đem xe được cái gì? 30 năm ăn mặc ở ngủ nghỉ, bây giờ trốn mà không biết trốn đâu. Cuối cùng rồi là Bin Laden, Osama Bin Laden được cái gì? Vợ con tan tành hết, bây giờ mình cũng không biết trốn ở đâu. Rồi con Bin Laden là hoàng tử, gần như hoàng tử đấy. Con Saddam Hussein là hoàng tử đấy. Con của tổng thống Hàn Quốc là hoàng tử đấy. Rồi tổng thống Hàn Quốc được cái gì? Cho nên phải thường tư duy quán chiếu cái đó. À, để thấy được cái thân này chỉ là một con dòi trong vô số con dòi, trên trường lên trường xuống trong một bãi cứng bắt mưa. Đấy. Vậy mà nãy hút giác như hút mê, rồi cánh tự triền nhi tự phược. Có lúc mình quán thành công, có lúc mình bị hút mê cái là nó quên đi đấy. Nó quên đi rồi nó muốn trường ra để đối đầu với tiền tài, với danh vọng, với sắc dục, với địa vị. Đó là hốt giác hốt mê, để rồi tự ràng, tự buộc, tự trói mình. Mũi thiên chân như tùy quyển vọng xả, thật tế như nhận không qua. Mê mũi cái chân lý trong sáng thanh tịnh hoàn toàn trong cõi đời này. Cõi đời này dưới con mắt của Phật, nhìn bằng Phật nhãn là hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, vĩnh viễn không có pháp nào là nguyên nhân đau khổ cho pháp nào. Vậy mà dưới con mắt phàm phu của mình là ôi khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán phán hội khổ, ngũ ám chư thành khổ, rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử tử khổ khổ, ô tràn ngập nói hụt hơi nó không hết. Nhưng mà nhưng bằng Phật giảng thì không có pháp nào là nguyên nhân của đạo khổ nha. Vậy mà mình mê muội cái chân lý đó. Thiên chân là cái chân lý của vũ trụ đó. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, các pháp từ xưa nay tính của nó, tướng của nó thường tự vắng lặng, tự thanh tịnh, tự tịch diệt. Vậy mà mình muội cái thiên chân, cái chân lý của thiên nhiên vũ trụ đó. Tùy quyến vọng mình chạy theo quyến vọng. Mình sống trong hàng ngày là mộng và tưởng đấy. Sống trong mộng tưởng không, cảnh vật hoàn toàn không thấy có. Đó là những người nằm mộng. Vui mừng buồn giận thương sợ những cảnh hoàn toàn không có. Nhưng mà người nằm mộng thấy có, vui có mừng có buồn có giận có thương có ghét. Sự vật hiện tượng trên cõi đời này không vô tướng vô tác, vậy mà mình thấy có. Đó là vọng tưởng đó. Mà cái thấy vọng tưởng vậy là cái thấy điên đảo. Mà điên đảo thì là không bao giờ có được niết bàn, giống như người mộng và tưởng vậy. Ai cho nên là cái gì đó, cái gì tôi mới nói lại đó là mình muội thiên chân, mê muội thiên chân, tùy nguyện vọng xả thực tế nhận không qua. Cái thực tế là chư pháp tùng bát la thường tự tịch diệt được. Các pháp từ xưa nay cái tướng nó vắng lặng, nó thanh tịnh lắm mà mình không biết. Tôi nói thí dụ cây thuốc lá, nó có cái tướng tịch diệt vắng lặng thanh tịnh của nó chứ. Vậy mà cây thuốc lá đó làm cho bao nhiêu người trên thế giới mỗi 6 phút chết một người vì thuốc lá. Nhưng mà thật sự cây thuốc lá có phải là nguyên nhân của chết người không? Không. Tại vì mũi viên chân như tùy nguyện vọng. Tại vì mình đáp ứng cái yêu cầu của cái lỗ mũi kỳ cục của mình. Chứ cây thuốc lá đó có đuổi mình hút đâu. Nó có đòi gì, nó có khoe khoang trêu bẹo gì mình đâu. Cây áo thiện, cây anh túc cũng vậy. Cây cần sa, cây ma tí, tự tánh nó thường tự tịch diệt, vắng lặng thanh tịnh đó chứ. Vậy mà mình mũi thiên chân như tùy quyển vọng xả thực tế như nhận không qua, nải hốt giác như hốt mê, cánh tự triền như tự phượt. Khi điện nhân với hàng thực khủng giải thoát dĩ vô môn. Ta mà không có trồng cái thiện nhân trong đời trước cộng với cái thiện nhân của đời này thì con đường giải thoát không bao giờ có. Cái cửa giải thoát ta không bao giờ chui và đi vào trong đó được. Đấy, tôi đọc một đoạn nãy giờ đó là cái sớ trời tăng đấy, giáo lý của cái sớ mà đọc để cúng trời tăng đấy. Thế thì cái thiền nó phải có đối tượng quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ. Các cô có quán thọ chưa? Có thọ thì khổ chưa? Tôi nói không phải là tôi khoe đâu. Người ta cúng vàng cho tôi không phải là không có người cúng. Cúng đô la cho tôi hàng ngàn đô có. Trả lại rất nhiều lần. Mà mỗi một lần trả vậy là gần như đau khổ chết lên chết xuống. Là tại vì trả người ta cự. Người ta cự dữ lắm. Người ta bài bác mình đủ thứ. Là tại vì thọ là khổ. Tôi thấy rằng quán thọ là khổ. Ba tánh bổn đạo ai cúng vô cúng. Cúng mà đừng nói cúng cái gì hết á. Người ta cúng là cúng về. Thì mình tu sĩ đệ tử Phật có thể nhận cái đó. Nhưng mà người ta nói ta cúng cho mình chiếc xe hơi, là các cô đừng có nhận chiếc xe hơi của một người. Ta cúng cho các cô cái xe rim, đừng có nhận của một người. Cúng cho cô cái tủ lạnh, cúng cho cô là cái phân nửa cái chùa. Đừng nói vậy. Cứ cúng là cúng. Tôi làm được tới đâu tôi làm. Chứ mà cô, các cô mà thọ mà động viên cho người ta cúng mỗi người món, người món, trời ơi, coi như mình mấy các cô bị khiếu đèn miếng cái sỏ thì dây đây, khiếu đèn cái sỏ dây đây, khiếu đèn sỏ đây cái dây chằng trên cúng mình hết. Coi như là mình bị dây rồi lẹo trong trong thịt rồi cột dây cúng mình hết, làm sao chịu nổi. Tôi nghe câu chuyện của một người sắp đi Mỹ mà được phỏng vấn. Rồi cái cô này cô nói tiếng Mỹ với người Mỹ. Cô này cũng giỏi mà. Cô được cho đi rồi cô mừng quá, cô rối rít cô tỏ vẻ cảm ơn người Mỹ rất nghe nhiệt tình. Mỹ nói I'm sorry. Excuse me, tôi xin chặn lời của cô nha. Tôi xin lỗi cô. Cô đừng cảm ơn tôi. Người Mỹ chúng tôi không bao giờ cho ai một, không bao giờ cho không ai một cái gì. Cô này cô ngạc nhiên quá trời, trời ơi, sao mình cảm ơn ông, ông nói kỳ vậy. Ông nói cô yên tâm đi, cô nhớ lời tôi nói đi, người Mỹ chúng tôi không bao giờ cho không ai cái gì. Cái cô này cô cũng không biết làm sao, cô cũng thank you lần nữa, very thank you, cảm ơn nồng nàn lần nữa. I'm sorry, coi như tôi không có nhận cái đó, cô đừng cảm ơn tôi. Tới tuần qua bên đó ở rồi cô mới biết. Cô đi trong cái đoàn của cổ dẫn theo bốn ba bốn đứa con lai, ba đứa con lai với cổ nữa là bốn, thì đi với giấy tờ con lai mà chính phủ Mỹ nó đài họ hết trơn. Mà qua mển thì trong lúc mình còn ở đậu mình chưa có việc làm á, thì mình ai vô sở cũng có vậy đó. Tới chừng cổ có việc làm rồi á là lương của cái hãng nó trả cho cổ đó là tiền máy bay bốn đứa bốn phần, phải trả tháng này là một phần, một vé máy bay thì trả gần bao nhiêu, tháng sau nữa là trả bao nhiêu, trả cho tới hết tiền thì mới được yên thân. Chứ cái giấy mà chở đi mà hồi ban đầu không có nói tiền đâu, không phải là cho nên cô đừng có cảm ơn tôi. Người Mỹ chúng tôi không bao giờ cho không ai cái gì, trả hết rồi. Nhưng mà đặc biệt có cái nước Mỹ nó hay cái là mình trách nhiệm là nó không đòi, mà mình làm việc mà có cái bill phiếu mà trở về thì mình là nó khấu trừ trong ngân hàng rồi. Một mình đi mà mình phải gánh theo bốn cái đứa, hồi đó mình đưa vào bốn đứa này mình đi thì phải trả bốn cái gì đó lại, chết giả luôn. Còn cái dự án ô cũng vậy thôi, mình tưởng đâu hồi đó ở bên đây là mình phụ với Mỹ, với chính phủ Cộng hòa miền Nam này, rồi giờ nó ưu ái mình nghĩa là tình nghĩa này kia không, nó cho cả vợ cả con đi qua. Trời Phật ơi, tới trình mình ăn y như vụ tôi mới vừa nói, nghĩa là miếng có tiền là y từ vô tiền máy bay, tiền máy bay, tiền máy bay, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ha, nhà 6 người là 1 2 3 4 5 6 từ 6 phần, trả cho tới khi nào hết thì mới được bình an. Thất nghiệp có cấp tiền cho đi học, đi học mỗi tháng là $1,000 cho đi học đàng hoàng, học để lấy nghề khác, bỏ nghề cũ đi, dễ dàng lắm. Học rồi là đi làm việc rồi thì là lấy lương rồi thì trong đó nó cũng trừ mỗi tháng 50% trừ hết. À chừng đó cái cô này cô thông thía rõ ràng, nước Mỹ chúng tôi không bao giờ cho công ai cái gì. Cho nên á, chúng ta là người tu hành, đừng bao giờ mà nhận cái tiền của báo tánh. Họ không có cho không mình đâu. Họ không có cho không mình đâu. Họ cúng tiền đó, họ bắt mình đi cầu siêu. Nếu mà cái người đó ta thích cầu siêu ha, cầu siêu cho tới như là bên chồng, bên vợ, gọi là tứ thân phụ mẫu, đưa đi ra tới việc đàng hoàng à. Rồi cúng cơm là cô nào cúng dài thì được quan minh, là cô nào mà cúng mà ngắn à là bị khiển trách đó nha. Đó, rồi người ta bằng ăn mà nó đang xuống dốc đó, là mấy cô phải cầu nguyện cho lên. Phải buôn ma bán đất nghe không, xe hơi chạy người ta làm chủ xe hơi cả chục chiếc á, các cô phải cầu nguyện sao cho không bao giờ được đụng cọ quẹt nha, cọ quẹt là chết đấy. Trời, bổn đạo chúng ta không bao giờ cho không ai cái gì mà cứ như nhà Mỹ, chúng tôi không bao giờ cho không ai cái gì. Chưa kể là cái đó là cái cúng chùa thiệt đấy, nhưng mà tại mình không có giáo dục người ta về chánh pháp, cho nên người ta yêu cầu mình cái không đúng chánh pháp là tại vì mình không dạy người ta, chứ mình dạy thì người ta không có vậy. Còn một cái tệ nữa đó là giữa cái tình cảm, cúng mà bằng tình cảm, vì thương thầy mà cúng chứ không phải vì học đạo, không phải vì nghe kinh, không phải vì ông Phật. Lại Phật là tôi cũng vì thầy thôi, chứ không có thầy tôi cũng lại. Thứ đó còn tự tử, mà đã có những ông thầy tự tử thiệt rồi. Đấy, chừng nào mà hết cảm tình với thầy được nữa, thầy làm bất mãn tôi là tôi đòi tất cả những cái tôi cho từ trước bây giờ, thì ông thầy có cái nước tự tử thôi chứ còn gì nữa. Tự tử rồi. Do vậy tôi nói như vậy để tôi nói cái gì? Không phải là tôi chia ly các cô với bổn đạo đâu. Không, bổn đạo người ta tốt lắm đấy, nhưng mà phải giáo dục người ta, các cô phải trả ơn người ta bằng chánh pháp. Các cô phải bồi dưỡng cho người ta học chánh pháp, hành chánh pháp, để cho người ta sống theo chánh pháp, để người ta có bồ đề niết bàn thật sự của do người ta làm ra. Đó là các cô trả ơn đấy. Thế người ta không có cho không. Còn các cô mà hy vọng cho không là chết đấy. Mà trả ơn như tôi nói đó, phải hướng dẫn người ta học chánh pháp, phải dạy người ta hành chánh pháp, phải đưa người ta đi vào con đường sống theo chánh pháp, và cuối cùng người ta có giải thoát giác ngộ. Đó là cái cách mà mình, người ta đưa tiền, người ta cúng cho mình ăn, rồi mình trả ơn cho người ta. Do vậy cho nên phải hạn chế cái quán, cái thọ. Đây có một vị sắp gửi cho tôi cả 100 triệu đàng hoàng mà nói 2-3 lần rồi. Tôi bảo rằng trước khi đặt vấn đề mà tôi nhận tiền hay không, tôi gửi băng cho bạn nghe. Chứ còn cái vị thí chủ này nói ô tôi nghe nhiều vị là đại pháp sư rồi, một vị hai vị rồi, tôi rất là quý kính, tôi đã cúng nhiều lắm rồi, cúng bằng bao nhiêu chục triệu 100 triệu rồi, bây giờ tôi được biết hòa thượng tôi cũng muốn cúng nữa. Tôi nói không, mặc dù nghe rồi cúng rồi tôi biết mà tốt đấy, nhưng mà muốn cúng cho tôi phải nghe băng tôi thử coi sao mà đánh giá sao cho tôi biết ý kiến. Cái nào cần bà thấy nghe được, cái nào không nghe được, cái nào bà phê bình, cứ nói thẳng thắn cho tôi biết. Xong rồi đó mới đặt vấn đề nhận tiền hay không nhận. Đấy, ngay bây giờ chứ không phải chừng nào hết. Cho nên quán thọ thị khổ phải để ý cái đó, chứ không là chết gì nó. Đô la, vàng, tiền, đây nè, cái ông tổng giám đốc gì xăng dầu ở miền Tây sắp tử hình gì đây nè, nghe ghê lắm đó. Nhà nước nghĩa là bao nhiêu ngàn tỷ đó, thành ra tiền tài không phải là hạnh phúc, tiền tài sự nghiệp không phải là an vui. Mới phát hiện này, tôi coi hôm nay là từng bồn dầu, bồn xăng ha, mua về rồi phân phối rồi pha chế kiểu nào. Thì cái vụ miền ở tỉnh Đồng Tháp rồi có ông cũng xăng dầu là tử hình đó, trung thân tử hình gì hàng loạt đó. Bây giờ ông này mới nghe đây nè. Cho nên quán thọ thị khổ phải quán, mà quán tức là tu, tu thiền đấy. Chứ tu thiền mà ngồi không, lúc thấy lớn, lúc thấy nhỏ, lúc thấy như bay là không phải rồi. Ông thiền sư nào mà dạy vậy là không được. Dạy như vậy nghĩa là tạo cho người ta một cái điều kiện là không bao giờ người ta được cái gì. Mà người ta không được cái gì thì người ta tới thầy hoài thôi, giống như là thầy thuốc á. Trời, tôi đọc cái chuyện này nè. Ông bác sĩ đó, ông là bác sĩ giỏi, ông trị bệnh cho người ta nhiều lắm, ông nuôi hai ba đứa con học giỏi trường đại học, rồi có thằng học bác sĩ. Nên người hết rồi, ông bác sĩ, ông cũng lớn tuổi, ông nói thôi giờ con ở nhà con coi phòng mạch, ba đi nghỉ ngơi trong vòng khoảng 6 tháng, mà nếu mà ba thấy cần chưa về thì ba ở trên lâu hơn là con cứ ở nhà con làm, bởi vì con giờ bác sĩ rồi. Cái ông đi chơi một năm ông về, ông về thằng con nói ba, trời ơi ba đi chơi mới có 2-3 tháng à, mà con làm được nhiều việc lắm mà. Con việc học của con là con thấy là khác tin tưởng đó ba. Hỏi sao con tin tưởng, con là quan vậy. Nói vậy những cái bệnh mà hồi đó mà ba trị như là cả mấy năm trời đó, người ta đi tới đi lui ba hoài đó mà ba trị không hết đó, mà con trị có 3 tháng hết trơn đó ba. Còn có bệnh mà ba trị cũng lâu lắm không hết rồi, con trị có 2 tuần hết à. Ông kia ông sụi mặt ra nói trời ơi, nếu mà ba mà giỏi như con vậy thì bây giờ con đã thành cái thằng lượm dê chai ngoài kia, chứ con đâu có làm bác sĩ được. Hỏi sao kỳ ba, thì kiểu như con vậy là bệnh hết trơn hết trọi rồi, tiền đâu mà ba cho con ăn đi học để ngày nay con làm bác sĩ. Con là bác sĩ, ba mà như vậy là con là lượm dê chai đó con. Thế thì ở đây dạy thiền cũng vậy, dạy thiền mà người ta không bao giờ thiền được, có được cái gì cho lúc thấy lớn lúc thấy nhỏ, thấy lúc thấy muốn bài lời hỏi thầy đấy, ngồi nữa, ngồi tiếp, ngồi một năm nữa là thầy nói là tại con chưa có nhất tâm đấy, chứ con nhất tâm rồi chừng đó là con sẽ thấy Phật. Ngồi thêm năm nữa là hỏi giờ con chủng tử của con, cái phước báo của con á, đời trước nó còn nặng ha, thế thì cứ nói là về tới chừng là ổng chết rồi thì mình vẫn cứ đệ tử ổng, rồi là làm bàn thờ lớn, được chạm rồng chạm phụng, đồ làm tháp đồ dữ dằn cho ổng, thế là mình nấu được cái con khỉ khô vậy hết. Vì ổng có được gì đâu mà ổng dạy mình được, thì cứ ngồi không vậy thôi. Cho nên là cái lối dạy coi chừng, giống như ông bác sĩ á, thì mình không có cho hết lấy gì nuôi con đi học, mà để đi hoài. Mà cái đó là cái có thiệt ở trong y học đó nha. Do vậy mà y học người ta phải bắt có thể đàng hoàng, làm thầy thuốc có tuyên thệ đàng hoàng. Đông y cũng vậy mà tây y cũng vậy, thầy thuốc tốt lương như từ mẫu có, nhưng mà có những ông thầy thuốc trị không cho hết, vừa hết là cho bệnh tái phát, tái phát khó chịu quá cho giảm lần vừa hết cho bệnh trở lại. Cái đó trong ngành đông y, những người mà lương tâm lương tri và dặn người ta cũng biết được cái đó. Trong sách của Hải Thượng Lãn Ông cũng có đề phòng vấn đề đó cho những người đệ tử làm cái nghề y học như mình. Trong cái giới tu sĩ này cũng vậy, dạy không dạy tận gốc, không dạy thành công trên đường tu tập, mà dạy những cái mà người ta làm hoài không được cái gì hết. Đến như vậy người ta mới là đệ tử ruột của mình, mới tới lui là đều đặn chứ. Cho nên cái đó, nói cái đó nó đau lắm, Nhưng mà nó đau đây nó là một sự thật. Nhưng mà không phải người nào cũng xấu như vậy, không phải bác sĩ nào cũng như cái mẫu chuyện đó. Lương ý như từ mẫu thật sự là có, thậm chí cũng có nhiều nữa cả. Còn cái phần tử đó ít ra nhà, phần tử xấu đó ít ra, rất ít. Nhưng mà có. Trong cái giới lãnh đạo của các tôn giáo cũng vậy, nhiều vị trưởng lão có nhiệt tình vì đạo, có xả thân vì đạo, có. Nhưng mà nó cũng có cái phần tử dạy bằng cái kiểu kinh doanh vụ lợi mà không cho người ta thành công, không cho người ta có giải thoát giác ngộ gì hết, hoặc cố ý làm cho người ta không biết, không được cái gì, hoặc là tự mình không có cái gì để mà dạy cho người ta. Cho nên cái số đó có, nhưng mà may là cái số đó không có nhiều. Chứ nếu nó nhiều là chết hết ba tấn bọn đạo, chết hết cái xã hội sao. Đây, thế thì thiền định là phải quán ra bất tịnh, quán thọ thì khổ nè. Hai điểm tôi nói là tôi nói rồi, còn tư duy ra vô số chứ không phải như vậy. Cái quán thứ ba là quán tâm vô thường. Tâm là cái gì không ai thấy được, nhưng mà cái người mà có học Phật ta có cái cách để thấy tâm, chứ không phải là không thấy. Còn hiện giờ về đây là hỏi các cô chứ tâm là cái gì các cô khó mà nói đó nha. Các cô đi đứng nói nếm cười dẫn hàng ngày rồi tụng kinh niệm Phật là vậy đó. Các cô nói cái đó là tâm của các cô gì? Thấy nghe ngửi nếm xúc biết, các cô nói là tâm chứ gì? Trúng, nhưng mà chỉ trúng ở ngoài đầu mãi lông thôi, chứ chưa đụng tới da, chưa đụng tới thịt, chưa đụng tới xương. Mà cái người học đạo nó quán tâm vô thường á, mà phải biết cái tâm, phải tư duy quán chiếu về cái tâm của đủ mệt nữa đó nha. Tâm mà người xưa người ta nói là quá khứ à, tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tìm tâm trong bao đời tìm không được, mà tâm quá khứ tìm cũng không có, tâm hiện tại cũng không tìm nó là cái gì được, tâm vị lai thì chưa tới lấy cái gì mà tìm. Dạ, cho nên là quán tâm vô thường là khó lắm đó. Thế thì bây giờ mình nói quán tâm vô thường đây là phải biết rằng là phải, đây là tu thiền nha, phải tìm cái tâm. Làm sao để biết rằng mình có tâm và tâm là cái gì? Thì trước hết á, cái tâm á, nó, cái này cũng phải tu thiền thôi à, không tu thiền là không biết đâu. Cái tâm nó là một, một mà không phải một, nó lại là sáu. Mà sáu lại thật sự không phải sáu mà là một. Vậy thì tâm cũng một mà cũng sáu. Vậy thì cái tâm gọi là cũng một cũng sáu đó là sao? Đó là khi nào là gọi là sáu á, thì khi nào nó biểu lộ ra cái thấy, nó biểu lộ ra cái nghe, nó biểu lộ ra cái ngửi, nó biểu lộ ra cái xúc, cái nếm, cái xúc và cái hiểu biết. Thế thì thấy nghe ngửi nếm xúc biết đó là cái công dụng biểu lộ của tâm đấy. Vậy thì tâm có sáu cái không? Không. Không sao gọi là thấy nghe ngửi nếm xúc biết sáu cái đó là tâm? Nó biểu lộ ra sáu cái vậy mà không phải sáu. Bởi vì nếu như thật sự sáu cái như vậy là tu hành thành ra một người thành ra sáu Phật hay sao? Có ông Phật nào từ xưa nay tu hành rồi thành ra sáu Phật không? Sáu cái tâm thành ra sáu Phật chứ gì? Chưa có, không hề có. Vậy thì cái tâm là một, tâm trí là một. Vì một cho nên một người tu là thành ra một ông Phật. Vậy là một là đúng. À mà nó biểu lộ ra thành sao à. Thế thì cái một đó, ví dụ như cái nguồn điện này là một, nguồn điện ở ngoài đường bắt vô chùa Bổ Đà này là một, một nguồn thôi. Một sợi âm, một sợi dương, chỉ có một nguồn thôi. Nếu người ta xoắn nó lại, ta vô trong một cái vỏ bọc bằng ngón tay cái gì, thì các cô chỉ thấy có một đường điện thôi. Nhưng mà vô chùa Bảo Đà rồi thì nào là quạt máy, nào là tivi, nào là micro âm ly, nào là tủ lạnh, nào là máy giặt, nào là bếp điện, nào là bàn ủi, vân vân và vân vân. Nó bị lộ ra rất là nhiều. Tâm nó cũng vậy, nó là một thứ, nhưng mà khi nó biểu lộ ra thì thành ra thấy. Qua con mắt thành ra thấy, qua lỗ tai thành ra nghe, qua lỗ mũi thành ra ngửi, qua lưỡi thành nếm, qua thân thành xúc, qua óc trí thành ra biết. Nhưng mà cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của các cô đây không phải tâm thiệt đâu nha. Đấy, quán tâm vô thường phải quán vậy đó, quán từng lớp vậy đó. Các cô tưởng đâu là các cô sống hàng ngày vậy là các cô sống bằng cái tâm thiệt đó hả? Không có đâu. Tâm đó là tâm dởm đấy. Nếu như cái tâm thiệt của các cô như vậy là các cô chết, sống, chết, sống, chết, sống, chết, sống liên tục trong hàng ngày, các cô làm sao chịu nổi? Bởi vì hết, hết mừng, hết sợ, tức là nó chết cái mừng rồi tới cái sợ, hết sợ tới yêu, rồi hết cái giờ yêu rồi, chết yêu rồi đó, qua cái ghét, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Nó vô thường như vậy thì tâm của các cô là cái nào? Mà mỗi một lần thay đổi vậy là một lần chết. Đấy. Rồi mỗi một lần mà các cô phát tâm tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, mỗi một lần mà quý cô tu từ bi hỷ xả cũng một lần tiến lên là một lần chết. Thế thì tâm của các cô vậy là các cô sanh diệt, diệt sanh diệt, sống chết mãi vậy đó, là tâm của các cô đó, không phải đâu. Cái đó là tâm dỗm. Nói văn chương theo kinh điển là gọi là vọng tâm. Cái vọng tâm đó nó có sinh có diệt, giống như là sóng mờ bong bóng bọt ở mặt nước Vũng Tàu Long Hải vậy. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, lô nhô bào ảnh, lô nhô trên mặt biển. Chứ cái đó không phải là nước biển. Các cô còn một cái tâm thiệt, tâm thiệt giống như nước biển ở 100 cây số, 15 cây số trở xuống ở dưới đáy biển này. Cái tâm đó không vui, không mừng, không buồn, không giận, không thương, không ghét, không phải, không quý, không tốt, không xấu. Cái đó ta gọi là thường trú chân tâm. Cái đó là nó ở luôn với các cô. Cái đó cũng kinh Lăng Nghiêm gọi là thường trú chân tâm, kinh Pháp Hoa gọi là tri kiến Phật, kinh Viên Giác gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, kinh Niết Bàn gọi là Phật Tánh. Cái đó hoàn toàn thanh tịnh, cho nên nó không có vui mừng buồn giận thương ghét như các cô sống hàng ngày đâu. Không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn vậy đâu. Ai vì vậy cho nên cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét muốn này là cái tâm vô thường đấy. Bữa nay muốn tu kỹ tu mau thành Phật, mai nó trời tu thành Phật biết chừng nào thành, Thôi thì bây giờ kiếm công việc gì làm ăn cho nó phát đạt. Còn tái ăn đó nó tròn hoàn tục quất đi cho rồi. Dầu sao nữa cũng cởi xe reo 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 rồi, có cái người bạn gọi là ý trung nhân nó chở mình đi, rồi mình cũng cười to các với người này người kia, chứ còn tu vậy biết chừng nào được cái gì. Thật sự ra được lắm đó chứ, nhưng mà tại mình thấy nó không được là tại vì mình không biết tu. Rồi mình cười toe toét ở trên chiếc xe lim được chở đó, cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu đấy. Dốc bào ảnh lắm người yêu tiếc thân cho thiệt gì thân đấy. Cái phù thế bóng câu cửa sổ mà chất quyển hư giọt lộ lòng qua đôi mươi trẻ, 90 già số phần yếu thọ khó qua vô thường. Thế thì cái vui đó đâu có thiệt gì đâu. Vậy mà có lúc mình có nghĩ đó nha, và cũng có người đã từng thực hiện rồi đó. Bên ta cũng vậy mà bên đi cũng có vậy. Do vậy mà mình biết rằng quán tâm phải là thấy cái tâm vô thường. Ngày nay muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ thành Phật, nhưng mà có một lúc nào đó vô minh nó che lấp, nó ập lên, thấy rằng ở trong chùa không còn vui nữa mà ở thế gian mới vui. Rồi thế gian một thời gian, rồi thấy thế gian không vui nữa, bây giờ xin vô chùa trở lại, có không? Mấy cô có thấy cái đó không? Có sự thật, đừng có giấu giếm ai, có giấu cũng không được mà. Đó là sự thật vậy đó. Cho nên quán tâm vô thường là phải thấy từng chi tiết nhiều mặt như vậy. Đó. Và cái thứ tư là quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã là như hồi nãy nói đó, không vô tướng vô tác. Phải thấy được vô tác giả, tức là phải biết được vô tướng. Mà biết được vô tướng tức là biết được cái tính chất nhiều quyển, tính chất hữu vi của nó. Cho nên cái thực tướng của nó là không. Thấy được như vậy gọi là quán pháp vô ngã. Đó là quán tứ niệm xứ thôi đó. Ngoài ra còn tư duy bát chánh đạo để kiểm tra mình. Ngồi thiền phải kiểm tra mình, coi hàng ngày đời sống mình có tính kiến không, mình còn tin theo ngoại đạo tà giáo không, mình còn cầu thần khấn quỷ gian giái ông này bà kia để được bình an sống thọ không. Nếu mình còn như vậy có nghĩa là đối với cái pháp tu hành đó là gọi là kiến hoặc, tức là về thân kiến của kiến hoặc mình chưa đáy động gì tới hết. Đấy, cho nên phải kiểm tra của mình có chánh kiến chưa, chánh tư duy có không, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, lời nói mình hàng ngày có thành thật với mọi người chưa, chánh tinh tấn mình có siêng năng trên con đường tu hành giải thoát giác ngộ chưa, chánh mệnh nghề nghiệp làm ăn của mình có thanh tịnh không, có thành thật không, có ngay thẳng không, và có không phạm những điều tội ác không. Chánh niệm hàng ngày mình có nhớ từ bi hỷ xả không, có nhớ Phật pháp tăng không, có nhớ Tam Bảo không, có nhớ Tam Quy ngũ giới mà mình đã thọ không, vân vân và vân vân. Rồi chánh định mình có học tu tập thiền định chánh hay không, chứ mình tu tập thiền định mà mình chỉ ngồi có giờ hồ mấy tiếng có, mà lúc phải lớn lúc phải nhỏ lúc phải như bay là không phải chánh định rồi đó. Đại để là vấn đề nó vậy, cho nên là phải lấy 37 phẩm trợ đạo. Tôi nói cái tứ niệm xứ quán, tôi nói cái bát chánh đạo, tôi nói hai nhóm thôi. Còn tứ tinh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, các cái đó các cô dựa vào cái ý tứ đó mà triển khai, mà tư duy đều phải tu tập như vậy hết. Nghĩa là phải tu tập thiền định bằng bằng quán chiếu tứ tinh cần, tứ nhị yếu túc, dựa trên ngũ căn mà quán chiếu, dựa trên ngũ lực mà quán chiếu, dựa trên thất bồ đề thành mà tư duy mà quán chiếu, kiểm tra coi mình làm được cái nào, mình chưa làm được cái nào. Chứ ngồi thiền như vậy là nói ngồi không vậy là không phải đó nha. Đó, thế là hết giờ rồi, hết giờ rồi, giờ còn nữa rồi là làm sao? Bây giờ tôi nói cái này cho mấy cô nghe. Tôi nói thưa với thưa trưởng, tôi cúng cho chư ni một cái máy MP3, tức là cái máy để đọc dĩa nén. Dĩa nén là cái đĩa nén, chẳng hạn như là có hai đĩa rưỡi thôi, hai đĩa. Mà bây giờ tại vì là lý do điều kiện cho nên tôi làm một bộ pháp qua về thành ra có ba cái đĩa nén. Một bộ pháp qua 64 băng cassette làm thành ba cái đĩa nén. Một bộ Duy Ma Cật 50+ băng làm thành hai cái đĩa nén. Chính Đạo Ca 47 băng làm thành hai cái đĩa nén. Mà đĩa nén đó muốn đọc nó phải có cái máy MP3. Tôi hiểu rồi. Các cô nếu mà bằng lòng nghe cái của tôi nói thì tôi cúng dường cái máy đó cho toàn chúng. Là tất nhiên là phải hỏi, phải có người quản lý để giữ cái máy của chung đó. Khi nào mà tập hợp lại 3 người, 5 người, 10 người gì đó muốn nghe, mượn cái máy đó mở mà nghe. Cái máy đó nó có cái tiện là gắn cho tôi đi thì coi có hình được, gọi là VCD. Mà còn không để cái máy đó trong giữa cái bàn vậy là 3-4 huynh đệ ngồi nghe, không cần gắn vô TV, không cần gắn vô âm ly, mình nghe trong cái phạm vi 5-7 anh em chị em ở một vùng đó vẫn nghe được cái đĩa đó. Thì tôi cúng tôi muốn mở giờ năng biểu diễn, nhưng mà bây giờ trễ rồi thôi thì không mở. Chứ giờ tôi yêu cầu cô nãy giờ đem cái máy TV ra đây mà. Nhưng mà bây giờ thì thôi, chiều mở nếu mà thích thì cứ mở mà nghe. Nhưng mà cái cách mà sử dụng đó, ai muốn sử dụng máy đó, người rành rồi không nói chi, người chưa rành phải học cái cách sử dụng. Chứ mà bấm loạn xạ đó hả, là nó kẹt rồi không có xài được. Hôm qua hôm kia rồi tôi mới cúng ra cô Diệu Tạo máy, tôi biểu để cho tôi chỉ hướng dẫn, cô nói cổ có người rành nên về bấm kẹt trớt rồi mất. Rồi báo cáo gọi điện thoại, tôi nói thôi cái đó giờ ngoài tầm tay của tôi rồi, bây giờ mau có lại lấy cái giấy bảo hành đi lại tiệm, hay là mời nó lại ha, mời thợ lại. Chứ cái đó mà bấm kẹt là nó thuộc về điện tử mà nó kẹt cái là cực lắm, sửa tới sửa lui nó mau hư. Cho nên là phải xài, là phải bảo vệ, phải coi cái của công như của riêng mình. Thì chừng nào nghe cũng được. Còn bữa nay thì tôi kết thúc cái buổi giảng của tôi, và tôi để lại cái máy và 250 cái buổi giảng của tôi. Từ đây về sau các cô muốn nghe cỡ nào thưa với thị trưởng mà nghe, hiểu chưa? Còn bây giờ là coi như bữa nay là kết thúc trong khóa hạ. Khai trương cái gì, ngồi lâu quá rồi tao bỏ tao đi bây giờ đấy. Còn nếu mà chịu khó để coi thử chút ha, coi thử chút rồi đi. Có rành mở này chưa? Có mấy người rành không? Rành mở có thứ tự đàng hoàng, phải chờ nó lên đèn đàng hoàng đúng mức. Thôi vậy là công việc của tôi tới đây rồi nha. Rồi xin chào hết đi. Chúng sanh vô biên và nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.
Chưa một lúc nào yên dòng suy nghĩ của tâm ta, như sóng biển lớp này đùa lớp khác. Biển dù rộng mênh mông bát ngát, vẫn có một bến bờ yên tĩnh bao la. Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước phù du. Nhìn mây trắng sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình.
Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, sau cơn mưa đổ trong bầu không gian. Kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm tan chẳng khác biển khơi muôn trùng. Từng cơn sóng bão mịt
mù
như bao nghiệp dữ muôn trùng bủa vây.
Sóng cao
là nghiệp đáng xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Thoát cõi luân hồi, tâm ta như ánh trăng dầm sáng soi. Tìm vào cõi tình an vui, tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Đang gây trong đời.
tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham ái giận hờn si mê. Cõi đời ta gắng tu tâm tiến thân giải thoát vô sự niết bàn, muốn mau vượt thoát cõi luân hồi. Tâm ta như ánh trăng dầm sáng soi, tìm vào cõi tình an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa, tìm vào cõi tình an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa.